Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms. So we recite the names of the Buddha three times.
Nam mô
trước khi chúng ta nói tiếng Việt, xin quý vị hoan hỷ cho Pháp Hòa xin 10 phút để chia sẻ bằng tiếng Anh. Good morning, my brothers, sisters and friends. First of all, I would like to welcome all of you to our weekly Sunday service. How are you this morning? I hope you enjoy the weather. As you know that in the Buddhist tradition, when you come to the temple, or when you meet all the friends, or even you bow to the Buddha or your ancestor, and a beautiful way to show our respect is to join our palms. Joining like this symbolizes for a lotus, a flower, come from your heart. And there is no other beautiful way to greeting each other. And the most beautiful way is that we are able to put our hands like this and pay respect to each other. So when you see, when you meet a monk, a nun, or anyone in the temple, so you just join your palms and bow, to show that you respect that person as the Buddha to be. And that person also pay respect back to you and respect you as the Buddha to be. The flower comes from your heart. That's why you put it here. And usually you will question that, when, how do we know when to bow, 3 bows, 2 bows, and 4 bows? And this is only, you know, this is a tradition. When you come to the Buddha, you bow 3 bows. The 3 bows symbolize for the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Buddha is our teacher. We respect the Buddha as a teacher. We do not respect the Buddha as a saint, a holy person who is able to give happiness or doing anything for us. But why? Because we need a teacher to give us the guidance. So the Buddha has the capacity to live mindfully, peacefully. And the Buddha showed us the way how to practice the same so we can attain the same level as the Buddha. So we respect the Buddha as our teacher, spiritual guidance teacher. We respect the Dharma. That means Dharma means the way. What is this way? The way to practice. We want to do something, we need the instruction how to do it. We want to go somewhere, we need the way. And what is this way? This way will bring us to the high, the pure, the happiness. There are so many ways in this life. If we are not mindful to take the right way, of course, we will walk on the wrong way. And the destination also will be wrong. So it's very important that we're able to choose the right path. And what is this path? The path of understanding and love. These are the two qualities for our daily life. If we have no understanding, then it's hard for us to love. And if we want to love, but we have no understanding for the one we love, it's hard to continue this love. And it's hard to give our loved one the true love. True love always and only go along with understanding. Let's say you understand the condition of your mom or your dad. That's why you always be there for that person, for your mom or your dad. If the parents are unable to understand their son and their daughter, it's hard to give them their true love. And sometimes they just feel that their love make that person feel no safe, no space. So sometimes we love someone, we need to understand what is the needed of that person in order to give them the right love. So the teachings of the Buddha always give us understanding and love. The very Buddhist term, compassion and wisdom. Any solution we make without understanding and love, we need to reflect back, is that solution able to bring true happiness for us and for others? If we have problem, we need to find a way how to solve the problem. And if we don't have the practice, how can we have the right solution? And we need to reflect. Reflect on our decision. Reflect on the solution that we make. So the Dharma. Dharma means the way to practice. Even no matter how short or how long of the road, we need to have the way to access. So there is no way that we live in this life, but we have no way to practice. And the Sangha, Sangha means a community that practices according to the teachings of the Buddha. Like us, every weekend we get together as a community, as a Sangha. So remember, when you bow to the Buddha, you always bow three bows. The teacher, the teachings, and the community. Buddha, Dhamma, Sangha. And when you bow to the deceased, people who pass away, you bow two bows. Especially if they are not married yet, they just pass away, they just newly passing away, you bow two bows. And when you pour, remember, when you come to your ancestor offering, we ask you to pour some tea to offer. And after the tea, you bow two bows. Why two bows? Symbolize for the two practices, the relative truth and the absolute truth. Relative truth means we use the cup of tea as a symbol. Like our grandpa, our grandma still here to drink, to enjoy the tea that we offer. So that's why we use the cup of tea as a symbol that we offer to that person. That's called the relative truth. But what is the absolute truth along with that pouring the tea? We use the words to remind us, to remind the people who offer, the people around them who are still alive, to understand the true facts of life. Let me give you one example. When I ask you, pour the tea, and while you're pouring the tea, I recite a gatha of verse. And this is one of the verses. This physical body is nothing real. Still in the morning, that person, we alive in the morning, we may die in the afternoon. Like the flowers, like the tree, when it's spring and summer, it's blossom and green and fresh. But in the autumn, it will turn yellow and that felt all the leaves and would bear tree. Look at the symbol of the trees and flower. We can understand the facts of life is up and down. Because you understand up and down of this life, that's why nothing can bother you much. When you hear that kind of words, it reminds you, I'm so suffering now, but I will not feel that I am touching the end of the world. I have a chance to renew myself. So when you heard the words, it reminds you how to live. And the true facts of life, that's why you relieve your attachment, your suffering, your sorrows. You receive the absolute truth. When you're unable to calm your mind, we invite you to sit quietly and follow your breath. Breathing in, you know that you are breathing in. Breathing out, you know you are breathing out. Pay attention to your breath. You have no more worries. You just focus to your breath. You calm yourself. Using your breath is the relative truth. Calming your mind is the absolute truth. Do you get an idea? When your loved one passed away, we give you, in our Vietnamese tradition and Chinese tradition, we use the white band to put on the head. The white band symbolizes for your great loss, your gratitude, your respect. That's why you put on your head. And when people look at you, they know that you just have someone who just passed away. And you bow deeply down to show your deep gratitude and respect. And that is called bowing is the relative truth. The white band you put on your head is the relative truth. But the main thing is you show your respect and gratitude to your grandparents or your parents. That is the absolute truth. Even after 49 days, you have a ceremony to release. You know you no longer wear that kind of white band, but your loss always in you. So in Buddhist, we have two terms, relative truth and absolute truth. We cannot chant together in harmony, so we use the wooden fish, the wooden drum. So everybody can read in rhythm, in the same length. So reading together is the absolute truth. Using that wooden fish to invite so everybody can read together is the relative truth. The flowers on the altar, relative truth. But the absolute truth is to show us the meaning of the impermanence of life. The flower is fresh and beautiful today. It will be die and become garbage tomorrow or next week. So remember, everything we do in this life or in the Buddhist temple, they always contain two meanings. Relative truth and absolute truth. We offer the water That means that the Buddha needs water to drink. But the water is pure, clean, symbolized for stillness, for purification, for calmness, for patience. So when you offer the water, you remind yourself, I vow to learn like the water. Stillness, calm, pure, patience. You offer the fruits, symbolized for the result that you made. So I vow to choose good thing to do, like the good fruits I buy today, or I offer today. So the fruits you offer is relative truth. Understand the meaning of it is the absolute truth. Two vows. How about four vows? After we done the ceremony, we bow four vows. Symbolize for the four gratitudes that we own in this life. First, our parents, ancestors. Second, teachers. Third thing, relatives and friends. The fourth thing, all living beings in this life. We owe from these four kind of things. We call the four gratitudes. Without the parents, we are not here. So now today, we become a doctor, an engineer, whatever, whoever we are. We cannot refuse what we owe from the parents. No matter what, how are the parents, but they're still our mom and dad. So the first thing we need to keep in mind that we owe too much from the parents, the ancestor. How can we learn how to read, how to respect the ritual, the teachers? Without the teachers, we know nothing. So therefore, even the teacher in school, the teacher in the church, the teachers in the temples, or even people around our life, they always give us teachings, guidelines. They are our teachers. So we respect the teachers. The third thing, relatives, friends, they support us. Even your neighbors, they support you, they help you. So the neighbors, we also respect and gratitude. And because we owe too much, that's why we call living beings, animals, vegetable, minerals, we all owe from them. Like the sun. Without the sun, we have no life. Without a cloud, there will be no rain. If no rain, no water. No water, no crops. So therefore, thinking about the gratitudes. So lastly, finally for the ceremony, we bow four vows to show all the gratitudes that we owe from this life. In this short time on Sundays, I try to briefly share with you some practice and some meanings. But that our ancestor has created. To me, I fully respect the wisdom of our ancestors. They have created a lot of meanings for us to follow, to continue, and we have the responsibility to learn, to keep, to continue. So we ask you to continue the role of yourself, of your ancestor. You have seen how your dad run the family. You learn from him, you continue his work. And remember, our ancestor, our parents never die within us. They're always in you, in us. And if we are mindful enough, we will vow to continue this practice. Hope that with my briefly explanation, you will question how many vows. And maybe today you understand, you will keep in mind, and later your next generation will ask you, why you bow? You can answer them, bow to show respect and humble. We always proud ourselves, but you know, prouding too much is not good. The more you humble, the better you are. You want to sit in the highest position, you need to learn how to be humble. Look at the airplane. The higher it flies, the smaller you see. The longer you practice, the smaller of yourself. The word self means yourself. But remember, there is nothing called self. We are composed by many other elements. Like today, you say, Thầy run the temple. Yes, I run the temple, but I cannot run by myself. I need a lot of people to help me to run the temple. Even today, Sunday service. If nobody downstairs to cook, we are unable to have lunch. And the one who cook, they need people to come and help. To do vegetable, to do dishes. So if you have time, you can come and volunteer. And the more you volunteer, the more you can see the power of the community. The power of what is called together. So, the more we practice, the more we see that we are related. And because we see we related, that's why we vow to live mindfully. Never dare to do anything. Because once you're unhappy, the others will be unhappy. When you suffer, your parents also suffer with you. Your whole family suffer with you. So if you do good, people benefit. If you do bad, people also influence. So, what is Buddhist show us and guide us to live? Always aware, what are you doing? Always reflect on your words, your action. Make sure when you do something, you're able to bring true happiness to you and to others. Every single word you use, make sure that word able to make people happy. Not only you happy is enough, okay? But you also think about the others. If we live in this life, we just know ourselves, and we have nothing called about life. Life means we do reflect on us and reflect on others. It's like the mirror. You look at the mirror, you reflect yourself, but yourself can be a beautiful mirror for others to reflect. Your life can affect your children, your brothers, your sisters. And we understand each of us hold a very important position, that how to live, so people can learn, can benefit, and can influence. May the Buddha bless you all, and always cultivate your awareness, your mindfulness, so you can make your life more meaningful. Thank you.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay quý vị có khỏe không? Trời ngoài có ấm không? Thưa đại chúng, sáng hôm nay Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị vài câu hỏi do Phật tử ở các nơi gửi về qua đường bưu điện hay là qua email. Thì Pháp Hòa gom một vài, thật ra thì câu hỏi rất nhiều, Pháp Hòa nhận nhiều lắm, nhưng mà Pháp Hòa gom lại rồi lâu lâu thì chia sẻ với quý vị. Bởi vì có những câu hỏi một người hỏi 3-4 câu, hay là những câu hỏi dài thì ngồi viết một cái mail thì nó dài quá. Cho nên thường thì Pháp Hòa sẽ dùng những câu hỏi này trong một buổi nói chuyện, rồi cho quý vị Phật tử đó biết là câu hỏi của quý vị đã được trả lời trong một cái bài nào đó, thì chúng ta cũng được lợi lạc qua những câu hỏi này. Thì cái câu hỏi thứ nhất á, con chưa thể ăn chay được, gia đình con vẫn ăn mặn. Con lại nghe nói ăn mặn xong mà đi niệm Phật thì sẽ bị Phật quở, sẽ không thành kính với Phật. Vậy với vấn đề này thì con nên làm thế nào để được niệm Phật? vì một số lý do không tiện nêu ra, nhưng con chưa thể ăn chay trường được. Nhưng con không phải là suốt ngày chỉ ăn thịt quá nhiều. Thì đại khái câu hỏi á, if you need English translation, just put on your headphones. Câu hỏi là người niệm Phật tụng kinh bắt buộc phải ăn chay. Nếu không ăn chay mà ăn thịt cá mà chúng ta thường gọi là ăn mặn đó, như vậy có tụng kinh niệm Phật được không? Theo quý vị, tụng kinh niệm Phật được không? Có sao đâu. Thưa đại chúng, cái ăn với cái tu á, nó không có dính dáng gì hết trơn á. Ăn thì ai ăn cũng được, mà thậm chí có những người ăn chay rất giỏi nhưng mà tu không giỏi rồi sao? Đó, thành thử ra ăn với tu nó không có liên hệ. Nhưng mà tại sao mình ăn chay? Bởi vì ăn chay là một món ăn thanh khiết nhẹ nhàng, nó giúp cho cơ thể mình tiêu hóa tốt, rồi bớt bệnh tật, và tâm tánh mình nó cũng nhẹ nhàng theo cái món ăn đó. Thông qua ví dụ, thí dụ bây giờ mình nói là hôm nay tôi đi chợ, tôi mua cá về kho. Thì khi mình nghĩ là mua con cá đó, mà nếu ở Việt Nam là người ta không có mua cá đông lạnh như mình ở đây đâu, người ta sẽ mua cá gì? Cá tươi. Mà đem con cá tươi về thì phải làm gì? Phải đập đầu, phải đánh dẫy, phải khứa, phải cắt. Cho nên một bữa ăn chưa thành, nhưng mà cái tâm dữ của mình á, nghĩ tới chuyện đập đầu, nghĩ tới chuyện mổ bụng, nghĩ tới chuyện cắt, nghĩ tới chuyện ướt, thì cái dữ đó nó đi theo cái việc là ăn của mình. Còn cái người ăn chay á, thì tối ngày thì cũng có đậu hũ, mì căn, rồi rau cỏ, rồi vậy thôi. Cho nên nó cái suy nghĩ của mình nó đã hiền ngay từ buổi đầu. Quý vị thấy và nói vậy đó. Cho nên mình ăn chay á, thì nó giúp cho mình được cái phần nhẹ nhàng ở cơ thể, cái tánh tình của mình cũng bớt sân si, nhẹ nhàng. Nhưng mà nó không liên hệ, cái tu mới là chính, còn cái ăn là phụ. Mình ăn chay được nhiều ngày thì tốt, còn nếu không ăn được thì mình cứ ăn theo khả năng của mình, một ngày hai ngày đều tốt hết. Cũng giống như Phật tử ở đây, Pháp Hòa hay khuyến khích quý vị, quý vị không cần phải coi lịch theo âm là phải ăn đúng rằm đúng mùng một, mà quý vị cứ quy định ăn chay theo cái ngày thuận tiện của mình. Thí dụ bây giờ ở đây quý vị thuận tiện nhất là cái ngày Chủ nhật, thì bây giờ mình cứ chọn đi, một tháng 4 cái Chủ nhật thì mình ăn chay 4 ngày. Mình đi chùa buổi sáng nè, cái mình thỉnh thức ăn gì đó, cái mình về cái nó tiện lợi một ngày. Mà con cái ở trong nhà, vợ chồng trong nhà cùng ăn chay với nhau, tiện biết bao nhiêu. Còn nếu mình ăn nhầm thứ tư, thứ năm thì phải nấu, rồi nhiều khi con mình nó không nhớ. Nhưng mà bây giờ mình làm sao khuyến khích cả gia đình cùng ăn chay. Cho nên vấn đề tụng kinh niệm Phật không nhất thiết là phải ăn chay. Nhưng nếu mình ăn được, đó là trợ duyên thôi. Còn cái vấn đề quan trọng là chúng ta hành trì. Và bây giờ thưa đại chúng á, niệm Phật có hòa thường nói niệm có ba cách. Niệm Phật nhiều cách lắm, mà giờ mình hiểu ba cách đơn giản nè. Một á, là cái miệng của mình lâm râm tiếng niệm Phật. Hai á, là mình nhớ nghĩ đến Phật. Ba á, là mình làm theo lời Phật. Vậy thì trong ba cách này, miệng lâm râm niệm Phật, tâm nhớ nghĩ đến Phật và sống theo lời Phật, cái thứ ba quan trọng nhất. Thí dụ như bây giờ chữ A-di-đà là vô lượng quang, là ánh sáng vô lượng, là trí tuệ vô biên nè. Vô lượng thọ là tuổi thọ dài lâu nè. Vô lượng công đức là sự tu hành đầy đủ nè. Mà miệng thì cứ nam mô di đà Phật, mà hàng ngày sống không có chánh niệm, nói năng làm người ta buồn, hành xử làm người ta khổ, thì thiếu A Di Đà Phật rồi. Bởi vì A Di Đà Phật là vô lượng công đức, mà mình nói ra không người ta nghe, người ta khổ quá, công đức đâu. Rồi mình làm cho người ta buồn, người ta giận, công đức ở đâu? Mà do không suy nghĩ chín chắn cho nên công đức mình mất. Cho nên miệng thì A Di Đà, mà tâm thì không có A Di Đà, cách sống không có A Di Đà, cách hành xử không A Di Đà thì cũng không được. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên không nhất thiết phải ăn chay, nhưng ăn được thì tốt. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy Phật giáo mình đã có hai truyền thống. Truyền thống ăn chay, tức là mình đây nè, ăn chay. Nhưng mà có một cái truyền thống không ăn chay, chẳng hạn như là Thái Lan nè, Miến Điện nè, Lào nè, Campuchia nè, các cái nước đó người ta theo cái truyền thống Nam Tông Phật giáo, người ta đâu có ăn chay. Rồi mình nói người ta tu không được hả? Cho nên thưa đại chúng là mình ăn chay đó là chuyện của mình, còn cái vấn đề quan trọng là làm sao mình giữ được sự tu hành. Quý vị đừng có sợ tụng kinh niệm Phật mà ăn mặn bị Phật quở. Pháp Hòa hay đùa đó, Pháp Hòa nói Phật không có quở, tức là Phật không có rảnh đâu mà ngồi đó để tính sổ coi ai ăn chay ai không ăn chay. Phật đâu có rảnh làm mấy chuyện đó, phải không? Mà cái quan trọng là mình chuyển hóa, mình tu. Cho nên ăn chay á, mà nói cho đúng nghĩa đó, không đúng chữ đó, là không phải ăn chay mà là ăn trai. Chữ TR á, chữ trai là gì? Trai là trong sạch, là tinh khiết, là trai. Rồi mình nói riết nó chạy ra, nó thành ăn chay, chứ đúng ra là ăn trai. Rồi cái chữ ăn mặn á, cho nên vị Phật tử này sợ Pháp Hòa hiểu lầm chữ ăn mặn, mở ngoặc viết thịt cá chấm 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 á. Bởi vì sợ ăn mặn là ăn sao? Ăn muối, ăn nước tương nó cũng mặn vậy. Cái chữ ăn mặn á, nếu nói cho đủ đúng chữ là phải ăn mạng, tức là mình ăn sinh mạng của con Phật á. Chứ bây giờ mình nói riết nó trại chữ nó thành ra ăn mặn. Hỏi thầy có ăn mặn không? Nói dạ, Pháp Hòa cũng thích ăn nước tương lắm. Ăn chao tương nó cũng mặn. Thành thử ra cái chữ ăn chay á, nói đúng là ăn trai. Chữ ăn mặn á, nói đúng chữ là ăn mạng. Ăn mạng tức là mình ăn sinh mạng. Nhưng mà mình nói riết kia nó chạy chữ đó. Thành thử ra thưa đại chúng, ăn chay là món ăn tinh khiết. Mà đã là tinh khiết á, thì nhất định không chấp trước. Cái nồi đó ngày hôm qua nấu thịt xong rồi rửa sạch sẽ nấu chay vẫn được, không nhất thiết phải giấu cái nồi, không rồi ghi một cái chữ tổ bố trong cái nồi nấu chay. Có bà hay đùa đó, cái nồi cất riêng, cái chảo cất riêng, cái chén cất riêng, đôi đũa cái muỗng cái gì cũng riêng mà hàm răng không có riêng. Nếu mà cái gì cũng riêng phải sắm hai hàm răng, hàm răng nghe thịt, hàm răng nghe rau. Thành thử ra nhiều khi á, mình nghĩ như thế này mà mình lại quên cái khác. Nấu cách nào cái kệ nó, mà mình đưa vô đây là cũng cái miệng mình ăn à. Thành thử ra không cần phải sắm sửa cái chi riêng, miễn nó rửa sạch sẽ là nó chay thôi. Đừng có ngại cái chuyện đó. Mình đâu phải là người xuất gia ở trong chùa thuần túy, mình là cư sĩ mà. Thì mình tập ăn chay một tháng được mấy ngày là quý rồi. Không ai bắt buộc quý vị phải chay trường đâu. Rồi không lẽ bây giờ nếu mà Phật đặt cái luật đó ra cái là hết ai tu rồi, tại vì đa số ăn mặn nhiều hơn ăn chay. Vậy thì quý vị tu đâu được bao nhiêu đâu, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, quý vị nhớ là tu là chính, ăn là phụ. Chuyển hóa cái tâm là chính. Cái tâm mình làm sao niệm Phật mà bớt sân nè, niệm Phật bớt tham, niệm Phật bớt si, thì cái đó là chính. Câu hỏi thứ hai: nếu con vẫn ăn mặn mà chưa có thể lập bàn thờ Phật vào lúc này, liệu con có thể niệm Phật được không? Con xin hỏi nên thực hành như thế nào cho đúng? Cái này cũng vậy, có nhiều vị không cho người khác lập bàn thờ thờ Phật, nói là tại vì nhà chị còn ăn mặn, chị không được thờ Phật. Nếu mà như vậy thì cũng khỏi ai thờ Phật luôn, phải không? Tại vì quá ít người ăn chay, đa số là ăn chay nhưng mà chay kỳ chứ không ăn chay trường. Trường hợp này cũng vậy. Thưa đại chúng, tại sao mình niệm Phật? Bởi vì cái tâm mình nó loạn, cho nên mình muốn dùng câu niệm Phật để giúp cho tâm mình định tĩnh. Cái đó là chính. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình ngồi mình nghĩ lung tung hết, cái mình niệm Phật, niệm Phật, nhớ Phật, dùng câu niệm Phật, lo niệm Phật, lát cái hết lo khác. Cho nên cái tâm của mình lăng xăng, phải mượn câu niệm Phật giữ cái tâm lại. Tại sao mình thờ Phật? Đâu phải mình thờ Phật chỉ để van xin Phật cho mình sức khỏe, làm ăn giàu có không? Làm thờ Phật để chúng ta học cái hạnh của Phật. Cái đó là chánh đó. Ví dụ bây giờ quý vị thờ Quan Âm, thờ Quan Âm học hạnh gì của Quan Âm đây? Thứ nhất là phải hạnh từ bi, phải biết thương người, thương Phật, từ bi mà. Rồi Quan Âm là gì nữa? Phải biết lắng nghe. Người ta nói mình phải nghe, nghe để mà mở mang sự hiểu biết, nghe để cảm thông cho người. Chứ người ta mới vừa mở miệng ta nói thôi nín đi, nói hoài mệt quá. Như vậy không phải Quan Âm. Quan Âm là cái người ta nghe, nói mình phải nghe. Có nhiều khi mình hiểu người ta mà mình nói tôi hiểu chị quá, tôi hiểu anh quá, mà hiểu con Khúc à. Mình nghe coi ta nói gì nữa. Nghe xong trời ơi sao, cái bắt đầu mình vỗ bàn chứ mình nói vậy sao lâu nay chị không nói. Cái người kia nói bà có cho tôi nói đâu. Thành thử ra cái người nói mình phải nghe, nghe để mở lòng, nghe để sự hiểu biết mình mở ra, nghe để cảm thông, nghe để hết hiểu lầm. Cho nên quý vị, chúng ta thường niệm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ quán là tìm tòi, looking for. Chữ thế là the world, là thế gian. Chữ âm là âm thanh. Mình phải quán xét tìm tòi cái tiếng kêu ở trong đời này. Mà thưa đại chúng là trong đời này tiếng khổ nhiều lắm. Không có ngày nào Pháp Hòa mở email Pháp Hòa mà Pháp Hòa không nhận ít nhất 3 cái thơ, mà thơ nào cũng nguyên một lò than. Hết người này khổ chuyện chồng, khổ chuyện con, khổ chuyện vợ, chuyện mẹ chồng nàng dâu, đủ thứ chuyện trên đời hết. Ngày nào Pháp Hòa cũng nhận được thư Phật tử gửi vô. Ban ngày đâu có thì giờ, toàn là trả lời ban đêm. Khuya yên tĩnh không còn ai kiếm mình mới có thì giờ ngồi trả lời từng cái thơ. Mà trả lời làm sao hết, vô lượng vô biên. Nhưng mà cái nỗi khổ của chúng sanh nhiều lắm, cho nên chúng ta rất cần những Bồ Tát Quan Âm ở cõi đời này. Cho quý vị tập lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người khác. Nhưng mà có nhiều lúc có những niềm đau nỗi khổ người ta không có nói đâu, mình chỉ cần nhìn người ta mà mình hiểu thôi. Cho nên có những khổ nói không có được. Mà Pháp Hòa nhớ có một bài hát đó, có những niềm riêng lòng không nói hết, nói sao hết. Và ở trong kinh Phật có nói đó, có một bài sám một vị tổ viết như thế này: đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu, khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con sanh trong vòng sanh tử của người phàm phu, khổ không nói hết, khổ bất khả ngôn. À, trời ơi tôi khổ. Nói dạ thôi bác thông cảm đi, bác khổ này mà người khác khổ kiểu khác. Đời này không ai không khổ đó. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, không có bồ cũng khổ, nhiều bồ quá cũng khổ. Không ai thương cũng khổ, nhiều người thương cũng khổ, bị phân danh. Có nhiều khi mà khổ, nhiều người thương quá, cầm 2-3 cái hình chờ không biết lựa anh nào đây. Không biết lựa cô nào đây, phải nhờ cố vấn. Thì khổ nhiều lắm. Thưa đại chúng, mình niệm Phật, mình thờ Phật là thờ Phật, là học cái hạnh của Phật. Quan Âm có nhiều hạnh lắm, quý vị học đó, học hạnh từ bi thương yêu nè, học hạnh lắng nghe nè, rồi học cái hạnh gì nữa, nhẫn nhục. Bình nước của Quan Âm á, cái bình nước của Quan Âm là tượng trưng cho nhẫn nhục. Bởi vì nước á, quý vị có đun sôi cỡ nào thì để hồi thì nó cũng nguội. Rồi nước mà để yên thì nước nó lắng, cho dù có bụi có bậm gì quý vị quậy lên, nhưng mà hãy để yên thì nó lắng. Cho nên cái bình nước trên tay Quan Âm là tượng trưng cho nhẫn nhục. Rồi cái nhành dương liễu trên tay Quan Âm là tượng trưng cho uyển chuyển tùy duyên để sống. Đó, nội cái hình ảnh Quan Âm thôi học biết bao nhiêu hạnh. hạnh tùy duyên nè, hạnh nhẫn nhục nè, hạnh từ bi nè, hạnh lắng nghe nè. Đó là chưa nói Đức Quan Âm có nhiều hình tướng khác nhau. Chẳng hạn như Đức Quan Âm ngàn tay, thiên thủ thiên nhãn đó. Ngàn tay là tượng trưng cho lân bận giúp đỡ, ngàn mắt là tượng trưng cho hiểu biết thương yêu. Mình hiểu người ta cần, cho nên mình đưa cánh tay mình cứu khổ. Cho nên lại Đức Quan Âm mà ngàn tay ngàn mắt là con xin nguyện học theo hạnh Ngài, ứng hiện mọi nơi mọi chốn, khi người ta cần con mà trong khả năng con đưa tay ra con giúp. Cho nên làm được hết á. Con làm bà chủ, nhưng mà có đôi khi con vẫn làm thợ thiền được. Con vẫn làm bạn của người con bình thường vô hãn, con làm chủ của người làm con. Nhưng mà khi người làm của con khổ, con sẽ thể hiện là một người bạn biết lắng nghe, biết chia sẻ. Rồi thậm chí bạn của con bận việc không thể rảnh, con có thể rót nước làm người làm trở lại cho người làm của con. Đâu có sao đâu. Cũng là con, nhưng mà con thể hiện đủ hết các hình tướng. Đó, thờ Phật vậy là hạnh học hạnh của Phật. Quý vị thờ Phật Di Đà. Phật Di Đà ngồi sao, đứng sao? Tay trái duỗi ra, tay phải cong lên. Không? Người mà muốn cao thăng thì người phải biết buông bỏ. Tâm không hỷ xả, không buông xả, lấy gì mà đi lên? Cho nên cứ niệm Phật Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, mà lòng thì chấp trước, không có chịu buông xả, không có chịu duỗi cánh tay ra lân mẫn với mọi người, làm sao mình lên trên kia được? Cho nên bàn tay của Phật xòe ra thẳng vậy nè, để tiếp rước người ta mà. Mình không đưa tay sao Phật rước? Mình muốn Phật rước mình mà tay mình cứ co lại, mình không đưa cho Phật nắm tay mình. Mà tay của Phật thì sẵn sàng xòe vậy nè, còn mình thì cứ như vậy, cho nên sao mà dính được? Cho nên tâm mình phải buông xả như cánh tay của Phật, chừng đó mình mới ngồi được đài sen. Cho nên tay Phật cầm đài sen. Phật Di Đà còn tượng trưng cho thanh tịnh. Cho nên mỗi Phật, mỗi Bồ Tát đều có biểu tượng, đều là hạnh tu. Bây giờ mình thờ Phật là phải học hành Phật. Còn cái chuyện mình, Phật cũng không có rảnh đâu mà ngồi coi có ai ăn chay Phật mới chịu vô nhà. Ai ăn mặn Phật không tới. Phật không có làm chuyện đó. Nếu mà Phật như vậy là Phật kỳ thị. Mà kỳ thị thì đâu phải Phật. Phật là người giác mà, là người hiểu biết, người thương yêu mà. Người giác thì đâu có cái chuyện phân biệt. Tâm phải bình đẳng. Cho nên một cái đức đại từ đại bi toàn năng toàn giác là phải có cái tâm bình đẳng, không có phân biệt. Quý vị để ý xem, khi nào mình khổ mình cầu Phật lâu hơn, còn khi nào mình mà vui vui khỏe khỏe rồi lại Phật xá xá vài cái được rồi. Còn khi nào mình quỳ trước Phật mình tha thiết, mình hít hà rồi mình lại xuống từng lại một cách nghe là hết lòng, đó là lúc đó mình dữ dội lắm rồi đó. Cho nên đó, Phật thì nhớ thương mình. Nhờ mình thì sao? Khổ mới nhớ Phật. Nhờ Phật cũng đâu có nói Phật có tính sổ con nghe, tháng rồi không có đi chùa, cho nên tháng này lời tụng kinh cầu Phật không có chịu. Không có. Vậy quý vị nhớ như vậy. Con có một tượng Phật bằng đồng nhỏ bằng ngón tay. Con có phòng riêng, nhưng trong phòng riêng con sắp xếp đồ hết rồi. Hiện tại con đặt tượng Phật ở trên cửa sổ xây ra phía Tây Nam. Nếu con lại Phật, con không quay về phía Đông Bắc, mà con nghe nói nên hướng về phía Tây thì niệm Phật lại Phật mới được. Cái này cũng là cái khổ nữa ha. Nó là người ta quan niệm là lại Phật phải xây về hướng Tây, ở hướng khác Phật không chính. Nếu mà nghĩ như vậy thì cái câu mà mười phương Phật nó trật lất rồi. Phật ở trong mười phương, nơi nào mình thâm tưởng là có Phật. Cho nên quý vị đừng có ngại. Pháp Hòa nói ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ á, cái chùa của mình á, cái cửa nó, cái cửa trước á, nó xây về hướng Tây. Cái sau lưng Phật xây về hướng Đông, thì Phật lại đặt cái lưng ở phía Đông, thì mình lại về phía Đông. Rồi nói trời ơi, Phật ở hướng Tây, Phật đâu có hướng Đông. cái mình là ai vậy, cái mình không biết mình là ai. Thưa đại chúng, không có chuyện đó. Phật trong mười phương, mình bất cứ thuận tiện hướng nào. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái chùa người ta vậy, cái nhà người ta vậy đó, bắt bộ hướng Tây cái tự nhiên đem Phật chỉa ngang, chỉa xéo, chỉa dọc vậy đó, coi đâu có được. Cho nên mình đặt bàn thờ cốt làm sao cho trang nghiêm, thuận lợi. Còn cái chuyện mình hướng nào lại Phật cũng tốt. Đừng có quan niệm là niệm Phật phải xoay về hướng Tây hay là hướng Đông. Xin thưa, phương nào cũng có Phật hết á. Quý vị đọc trong kinh nhớ không? Kinh A Di Đà đó nói là nói sáu phương nhưng mà thật ra là mười phương Phật. Cho nên mình mới có cái bài đó, mười phương chư Phật ba đời. Đang chư Phật ba đời ở khắp cùng mười phương, ngay cả khoảng giữa cũng có nữa đó. Cho nên ta mới kêu là ngũ phương đó, là Đông, Tây, Nam, Bắc và phương giữa. Cho quý vị đừng có lo, phương nào cũng có Phật. Con chỉ tìm hiểu Phật trên Internet, ngoài ra chưa có nguồn tài liệu nào hết. Rồi bây giờ hỏi rằng bây giờ khi mà con niệm Phật á, bắt đầu niệm làm sao và sau khi niệm rồi làm sao? Quý vị đơn giản thôi, ai có thì giờ thì đọc một cái bài kệ niệm Phật đầy đủ, thí dụ như tán thán Phật A Di Đà trước khi bắt đầu niệm. Ví dụ tối quý vị niệm mà A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bằng tiếng Hán cũng được, còn không là đọc tiếng Việt: quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu lần chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bấm hộp, Nam Mô A Di Đà Phật bấm hộp, ba chuỗi, năm chuỗi, mười chuỗi theo cái quy định của mình. Xong rồi chắp tay lại cầu sanh Tây Phương, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiếm Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bằng lữ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cũng được. Còn nếu ai không biết gì hết trơn á, khỏi cần đọc gì hết á, cứ cầm sâu chuỗi lên Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cũng được. Ai biết thì tụng có bài có bản, còn không biết thì lúc nào trong tâm cũng A Di Đà Phật. Ba bốn chữ A Di Đà Phật mà đầy đủ các cái công năng tu hành trong đó. Rồi một câu hỏi khác: con đọc kinh Địa Tạng có phẩm nói toàn quỷ vương, con sợ quá không biết có quỷ ở gần con không? Thưa đại chúng, là ở trong kinh Địa Tạng có cái phẩm thứ 8 có nói một số tên của các vị quỷ vương. Nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta nên hiểu chữ quỷ vương là gì. Chữ ma hay là quỷ, nó có cái nghĩa là đoạt mệnh, ngăn che, chướng ngại. Ma với quỷ không phải con ma nó tóc dài, nó lưỡi dài, nó có cái nanh, không phải vậy. Mà con ma hay con quỷ này tức là những cái gì nó làm chướng ngại trên sự tu hành của mình thì nó là ma quỷ đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình muốn ăn chay, mà cái ngày mình ăn chay thì bắt đầu nó phát nó thèm mặn. Trời ơi, thấy ăn chay thì cũng ngồi ăn vậy đó, mà cứ ngồi nhớ cái món kia, mà trông thiệt là trông cho hết ngày để mình ăn cái đồ mặn. Thì cái đó nó chướng ngại mình đó, mà chướng ngại cái sự tu của mình thì gọi là ma. Thì cái gì mà cái con ma đó tên gì? À, con ma đó gọi là con ma dục, là dục là ham muốn. Mà dục cái gì? Cái này gọi là thực dục. Thực dục tức là con ma thèm ăn. Rồi mình thì muốn ngồi dậy tụng kinh, mà khổ nổi ngồi nói chuyện, coi phim tàu, coi nhạc nó buồn ngủ, mà hãy rớ vô cuốn kinh là hai mắt nó nhíp lại. Còn không thì nó ngáp thôi, là ngáp ngáp chảy nước mắt. Đó cũng là ma. Con ma đó gọi là con ma thùy miên, tức là con ma ngủ mê. Rồi mình thì muốn nhẫn nhục, mà sao ai đâu cứ lải nhải bên cái lỗ tai mình hoài, làm cho mình nhịn không được. Và cuối cùng mình phải nói một câu, à thì đó cũng con ma đó là con ma sân giận. Mình thì muốn đừng tham nữa, mà đồ ai làm rớt cứ để trước mặt mình hoài. Mà mình thắng được nó là mình thắng được con ma tham. Cho nên ở trong kinh á, nói tên của quỷ này ma kia đó là biểu tượng hết. Ví dụ như là có một con quỷ, có những vị quỷ vương tên là chủ mạng, quỷ vương chủ sản, quỷ vương chủ tài, quỷ vương chủ thực, nó làm chủ hết các thứ à. Mà mình không khéo thì bị nó làm chủ. Mà mình tu là mình lấy lại cái quyền tự chủ, mình không để nó làm chủ mình. Bây giờ vị nào mà thèm mặn trong khi ăn chay thì phải cố gắng nói với mình, ăn có một ngày mà vượt không nổi thì cả cuộc đời này làm được gì nữa. Rồi nhưng mà mình phải phấn đấu dữ lắm, thèm là thèm nhưng mà nhất định không ăn, ví dụ vậy đó. Rồi quý vị phải lại Phật, phải nguyện: chư vị hộ pháp gia hộ cho con, muốn tiến tu mà con còn thèm thịt cá quá, các vị hộ. Có những quý vị nhớ là thần á, cũng có thiện thần cũng có ác thần. Ác thần thì luôn luôn xúi dục mình làm cái xấu, còn thiện thần thì bảo hộ người làm lành. Cho nên bây giờ mình có tâm mình muốn làm lành thì phải cầu thiện thần gia hộ. Ví dụ mình nói á, mình hay cầu các vị hộ pháp đó. Nhưng mà thưa đại chúng, hộ pháp là gì? Là những người bảo hộ người có Phật pháp, mà trong mình không có pháp lấy gì ta hộ. Cho nên muốn được hộ pháp thì trong ta phải có pháp, thì hộ pháp mới hộ mình được. Bây giờ con có một cái pháp là muốn ăn chay, cho nên con cầu chư vị hộ pháp giúp cho con ăn chay. Mình phải tin cái đó. Bây giờ quý vị có tin là mình có hộ pháp giúp mình ăn chay không? Có chứ. Chỉ cần phone lên chùa, nói chùa còn gì ăn không cho con ké. Hộ pháp giúp mình ăn chay. Người nào muốn niệm Phật á, quý thầy vui lòng tặng cho sâu chuỗi để niệm Phật. Trời ơi, người ta ăn chay người ta niệm Phật mừng muốn chết, có gì đâu mà không được. Cho nên mình phải hộ cho người ta. Cho nên mình là hộ pháp cho người khác, vừa rồi người khác cũng là những hộ pháp cho mình. Thưa đại chúng á, hồi nhỏ Pháp Hòa tụng kinh á, Pháp Hòa bị một cái chướng á, là nóng tánh trong khi tụng kinh. Đang tụng kinh mà mấy đứa nhỏ hàng xóm nó cứ tới nó chọc, mà lúc đó giận lắm. Sao nhiều lần nổi cơn giận trong khi tụng kinh cái mình thấy xấu hổ. Trời ơi, tai thì gõ mõ tụng kinh, mà ai tới chọc mình cái mình cầm vui mình nhá nó. Rồi mình thấy kỳ quá. Cái thì tự mình nói với mình á, tự mình xấu hổ và mình nói là mình nguyện các Phật Bồ Tát gia hộ cho con, từ từ nó hết. Cho nên thưa đại chúng á, mình muốn thuận theo đời á, dễ lắm. Mà mình sống theo đạo á, đi nghịch đường đời khó. Tại vì cái người mà ta sống thuận á, ta sẽ cười chê mình. Ví dụ hồi xưa mình hút thuốc, giờ mình không hút thuốc nữa thì cái người mà người ta còn hút, người ta cười, nói cha lúc này tu dữ ha. À, anh hút đi, anh chết tôi chịu chứ, anh xuống địa ngục tôi chịu chứ. Ta nói vậy đó. Thì mình nhớ đó là những cái lời ngăn che mình. Rồi nhiều khi mình nói thôi bây giờ tôi không có đi đâu nữa đâu, tôi ở nhà tôi phụ. Cái tướng vậy mà sợ vợ. Ta nói một hai câu nó làm cho mình nổi máu anh hùng mình lên, cái mình tiếp tục mình thuận theo đời. Cho nên mình muốn sống thuận theo đời thì dễ, mà sống nghịch theo đời thì nhất định phải làm sao? Phải chịu trận những cái đường nước ngược đó. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng mình cho dày mà nước cứ dày thì là làm sao? Nếu mình không đủ lực là bị tạt trở lại liền. Cho nên mình tu là phải có nghị lực. Mà muốn có cái nghị lực đó thì phải học cái hạnh của ai? Học hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Có cái gậy sắt trong tay là tâm phải vững vàng. Có viên minh châu trong tay là trí phải sáng biết. Hút thuốc phì phà phải hại thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần,
bỏ được nó rồi, tim gan mát, khỏi phải tốn tiền, được yên thân.
Thuộc được cái bài kệ đó rồi cái thì cái đó là viên minh châu cho mình đó. Viên minh châu là lễ cho mình nhất định phải thắng cho được cái sự ghiền thuốc của mình, và người ta có nói gì cũng nhất định là không. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy chú hoài đó, mình mà sống thuận đời dễ lắm, nhưng mà sống nghịch với đời là người tu. Mà người ta đến với mình, ta lại mình, ta cúng mình là tại vì mình sống mình đã nghịch lại với đời. Thấy người ta cầm cái máy game, mình cũng cầm cái máy game, cái thì mình với nó ngồi bàn phải đi đi xuống chung. Thấy người ta cũng điếu thuốc, mình cũng điếu thuốc, cái thì sao, cả hai đốt khỏi rồi đi xuống chung. Cho nên á, mình muốn lên. Cho nên quý vị nhớ, ở ngoài Tây Thiên có một vị tượng, một vị thiên vương tên là Tăng Trưởng Thiên Vương, có nhớ không đó không? Cái tay của ông cầm cái kiếm, tay trái cầm cái kiếm vậy nè, chặt xuống, tay phải ông đưa cái tay lên. Cái người muốn lên là phải chịu chặt, chặt mới lên được, gọi là tăng trưởng. Anh muốn gia đình hạnh phúc không? Phải chặt cái sự đi chơi, đi chơi hoài lấy gì hạnh phúc. Anh muốn hết bệnh không? Phải chặt cái con đường nghiện rượu. Anh muốn hết đau bệnh phổi không? Chặt cái con đường nghiện thuốc. Anh muốn gia đình sung túc hạnh phúc không? Chặt cái con ma cờ bạc. Chặt cái đó, cái này nó tăng, gọi là tăng trưởng thiên vương. Cho nên mình muốn tu mà không chịu bỏ thì lấy gì tu? Muốn về cực lạc mà cái gì cũng nắm hết thì cũng cực mà cực khổ. Cho nên là chúng tăng trưởng thiên vương là vậy đó. Rồi đối lại với các ông tăng trưởng thiên vương là các ông gì biết không? Trì quốc thiên vương. Mà ông trì quốc ông cầm cây đàn, ông không cầm cái khác mà ông cầm cây đàn. Bởi vì cây đàn là tượng trưng cho điều chỉnh. Mình chỉnh cây đàn đều đặn thì cây đàn nó nghe hay. Mình lỏng dây đàn thì dây đàn nó nghe không có tiếng. Mình căng dây đàn là dây đàn đứt. Người sống trong đời cũng vậy, phải quân bình và phải chỉnh. Thí dụ như nói cái tật của tôi nóng, à biết cái tật anh nóng thì phải chỉnh cái tật đó lại, chỉnh cho nó bớt nóng. Cũng giống như quý vị lên chánh điện, nó nóng quá lại mở máy lạnh, mở nhiều quá lạnh quá chỉnh nó xuống. Tu là chỉnh chứ có gì đâu. Mà không chỉnh lấy gì sửa, mà không chỉnh lấy gì ta đó. Cho nên trì quốc thiên vương, tăng trưởng thiên vương. Mà người có trì quốc, có tăng trưởng thì nhất định sao? Trì quốc dễ dàng. Trì quốc tức là giữ gìn gia đình hạnh phúc, đất nước của mình. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng, đến cái phẩm thứ 8 nói một câu như thế này: các ông này là hiện thân của Bồ Tát để thị hiện làm quỷ, chứ thiệt thời không phải quỷ. Cho nên mình thấy cái người đó đó, họ làm hại mình, nhưng bây giờ á, họ giúp cho mình tu được cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên bây giờ mình xá họ, mình nói tôi không còn nhìn anh là quỷ nữa, mà bây giờ tôi biết rồi, anh thị hiện cái người chửi tôi để cho tôi thành tựu được cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên cái người nói xấu mình á, là cái người giúp cho mình thành người tốt. Bởi vì nghe ta nói xấu cho nên ráng sống tốt để phản lại cái lời nói xấu đó. Mà chính cái người nói xấu thì lại là cái người tăng trưởng cho mình sống tốt. Cái người chửi mình thì lại là cái người giúp cho mình thành tựu nhẫn nhục. Cái người nói xiên nói xéo mình để cho mình gì biết không? Làm người ngay, hết xéo. Cái người chuyên môn sửa lưng mình, nhờ vậy mình hết đau lưng. Nói gì ra cũng bị sửa lưng hết đó. Đừng buồn, người sửa lưng mình nói cảm ơn anh, bữa nay tôi bực trị được chút tôi hết đau lưng. Cho nên á, họ thị hiện làm quỷ chứ thiệt thời không phải quỷ. Kinh Địa Tạng nói vậy đó. Thôi thì hôm nay cái câu hỏi cuối cùng là, nếu mình làm phước, có một câu hỏi như thế này: thưa thầy, trong kinh dạy mình phải hồi hướng cho mọi người, như con tụng kinh xong con hồi hướng cho ba con,
Nếu con hồi hướng cho người khác, phước chia hết rồi ba con hưởng cái gì? Rồi câu hỏi kế là ba con mới mất cần nhiều phước lắm, cho nên con phải để dành. Thưa đại chúng, phước là gì? Phước là những cái việc làm, lời nói, hành động của mình từ cái sự nghĩ tốt của mình. Và chính cái phước đó nó vô hình vô tướng. Mà đã là vô hình vô tướng thì nó không có hạn lượng lớn nhỏ, mà nó ở dung lượng bởi cái tâm. Ngày hôm qua Đức Phật có đưa một cái ví dụ trong một bài kinh mà mình có học đó, Đức Phật dạy cho một vị tỳ kheo ni. Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng có nói cái chuyện này. Một cây đèn đốt lên, ngàn cái đèn khác tới mồi. Có vì 1000 cái đèn mồi mà cái đèn chánh nó bị mờ lạc cái lửa không? Không có. Cái ngọn đèn chánh nó vẫn sáng dù cho có 1000 ngọn đèn khác tới mồi, đúng không? Cũng như thế, mình làm phước thì quan trọng là đem cả tấm lòng mình hồi hướng. Còn cái chuyện mà đừng có lo là cái đó ít quá chia rồi hết. Chính cái tâm lượng đó, cái phước ở đây là nói đến cái tâm lượng. Mà đã là tâm lượng thì vô cùng vô cực. Cái đó người ta gọi là vô biên, không có biên giới. Vô lượng là không có đếm được. Vô số là không có con số để đếm. Đã vô số thì nhất định phải vô lượng, phải không ạ? Cho nên á, quý vị làm việc làm gì á, quý vị cứ hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, và đừng có lo là cái đó ít mà người ta hưởng không đủ. Bây giờ pháp hòa ví dụ vậy nè, ví dụ về mình gặp cái người đó mình không ưa, mình chửi mẹ người ta một câu, con câu à, mà cái bà đó bắt khổ nha, là mình chuốc lấy cái quán từ bà đó rồi, phải không? Bà đó đi về bà kể cho con bà nghe, nói cái bà đó bà chửi mẹ vậy đó, 5 người con ghét mình luôn, cũng câu thôi. Mà bà đó ghét mình là chuyện đúng rồi, 5 người con đó nghe xong rồi ghét mình luôn là mình 6 người ghét rồi, phải không? Cũng con chữ mà 6 người ghét rồi nha. 5 người con về nói cho 5 người chồng hay vợ nghe, cái 10 người ghét nha, cộng với bà chánh là 11. Bây giờ quý vị thấy chưa, nếu tội mình làm một cái nhỏ thì cái ân, cái oán mà người ta ghét mình nó cũng vô số là vậy đó. Rồi chưa hết lắm nha, người ta không phải người ta ghét trong phạm vi gia đình đâu, người ta gặp bạn bè người ta nói nữa. Cái anh đó, cái chị đó, cái cô đó đó, coi vậy chứ độc lắm nha. Bữa đó mắng tôi một câu thế này thế kia, phải không nè? Rồi bây giờ mình làm phước đi, mình nói một lời lành, người ta nghe ta hoan hỷ. Ta về ta nói cho con ta nghe, trời ơi hôm nay má đi chùa má vui hết sức. Tại vì cái chị đó chỉ nói được một câu, má nghe má thấm thía làm sao. 5 người con vui, mai mốt 5 người con nói lại cho 5 người vợ hay chồng của nghe nữa. Đó, cho nên tội thì có cộng tội, mà phước thì có cộng phước. Cho nên thưa đại chúng, quý vị cứ hồi hướng đi, không có sao hết. Phải đem cái tâm rộng lượng của mình ra mà chia. Mà người Việt Nam mình có một cái câu nói rất dễ thương, là ăn lấy vị chứ đâu có ăn lấy bị. Thí dụ ta có cái bánh ta bẻ mình có một chút à, mà mình vui với một chút bánh đó là tại vì đây là cái tình. Cũng như thế, cái phước mà chúng ta làm, chúng ta cứ hồi hướng rộng cho tất cả mọi người. Cho quý vị với mình mới có cái câu đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là mình nè, và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Được hết. Cho nên một việc làm nhỏ của mình làm. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng đó, Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nói chuyện với quý vị 1 giờ, quý vị chịu khó ngồi ngang tiếng, chị kia ngồi chịu khó thâu, đem về nhà làm dĩa cho nó gọn, bỏ lên trên mạng cái thôi, đâu phải 100-200 người nghe, mà hàng ngàn người nghe. Đâu phải chỉ nước Mỹ nghe, mà bây giờ ở đâu, các nơi nào mà có người Việt, có Phật tử thích nghe pháp là người ta nghe. Vậy thì có 1 tiếng đồng hồ mình nói à, rồi quý vị chịu khó ngồi 1 giờ đồng hồ cho em lải nhải thôi à, mà quý vị thấy nhiều người lợi lạc không? Vậy thì quý vị thấy được cái nghĩa của hồi hướng không?
hồi tức là quay trở về với mình, và hướng là chuyển rộng cho tất cả mọi người, kêu hồi hướng đó. Hồi là quay lại mình, hướng là hướng về người. Như vậy trước khi mình nói phải hồi lại, có cái lời nói này nó làm sao để hướng về người ta, mà người ta nghe một cái rồi là chết á. Mình nói không tốt là mình cũng hưởng đó, rồi mình nói tốt là mình cũng hưởng đó. Cho nên chữ hồi là quay trở về với mình, hướng là hướng đến tất cả mọi người. Một việc làm của mình nói ra, một lời nói mình nói ra là mình phải hồi lại. Nói cái này không khéo là vợ giận nè, chồng giận, hay là cha mẹ anh em khổ theo cái câu nói đó của mình. Vừa đây là Pháp Hòa nghe một cô Phật tử kể nè, thằng bé con nó 2 tuổi ngồi trong xe, ba nó bị một người lái xe ẩu đi xéo qua, ổng giận, ổng chửi một tiếng bậy. Nói xong rồi xong việc. Hôm khác trường hợp đó xảy ra, thắng xe cái kép, ổng không cần chửi, nhỏ làm sao 2 tuổi nó chửi. Đó, cái vị Phật tử mới kể qua nghe. Thì quý vị mới thấy là con nít 2 tuổi thôi mà mình tung cái gì ra là nó lãnh cái đó, mà trong cái âm thầm mình đâu có biết. Cho nên hàng ngày vợ chồng sống trong nhà mà không khéo hồi đó là nó hướng về con mình hết. Mình không có khéo hồi là nó hướng về con mình hết. Gia đình anh em không khéo hồi là hướng về gia đình hết. Là bởi vì cái mình nói mình không chịu hồi thì làm, thì nhất định là cái đó nó hướng về người ta thôi. Cho nên chữ hồi hướng rất thâm sâu. Và hồi hướng có 4 nghĩa, 4 cách: hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Hồi nhân hướng quả là sao? Mình phải hồi lại, tức là quay lại coi cái nhân mình tạo nè, rồi mình biết suy nghĩ xa về cái quả của nó. Cho nên hồi phải quay về coi cái nhân để thấy được cái quả mà nó phải chịu. Cho bây giờ quý vị nhìn nè, mình hồi lại cái nhân, mình tạo chùa lập tượng, cái quả là muôn người được hưởng. 10 đồng bạc mình ăn tô phở 2 tiếng sau hết, nhưng 10 đồng bạc đóng góp vào những công trình phúc lợi, từ thiện xã hội, xây chùa lập tượng, không có mất. Người ta nhìn Phật ta phát tâm, người đó chưa bao giờ biết xá Phật mà đi ngang ông Phật xá một cái, có 10 đồng của mình trong đó đó. Không? Cho nên 10 đồng, 20 đồng mình ăn tô phở, tô bún 2-3 tiếng sau hết, nhưng mà 20 đồng đó mình đóng góp vào những công việc lành, không bao giờ mất. Nghĩ như vậy cho nên mình giúp, mình sẽ làm. Cho nên cái đó hồi và hướng đó. 20 đồng là hồi tiểu mà, nhưng mà hướng đại không? Hướng đại lắm. 10 đồng là tiểu nhưng mà chuyện lớn. 10 đồng là của vật chất, tinh thần người ta nhìn tượng Phật ta phát tâm tinh tấn tu học thiện lành là lý. Hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi sự, hồi tự hướng tha, hồi tiểu hướng đại. Cho nên cứ hồi. Thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây và xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng an vui. Thì quý vị chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Như là Phật, thưa đại chúng, xin thông báo là tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ có một ngày tu học từ 9 giờ sáng đến tối. Quý vị nào có thời gian cứ ghé chùa để tham dự khóa tu học từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Và đến ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm đại tường cho sư cô Thanh Quang Chủ nhật tuần sau. Như là Phật, cảm ơn đại chúng. Ngoài quý vị nào có người thân cúng đó, quý vị ra phía sau cúng.